đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ 3, 5 tháng 10 năm 2010 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục phóng sự đặc biệt và từ Á sang Âu. Mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tóm lược những tin tức đáng chú ý được loan tải trong 24 giờ qua do Kiều Khanh và Linh Việt thực hiện.
Lũ cuốn phăng thủy điện, người chết, nhà ngập. Vào sáng ngày 3 tháng 10, do mưa lớn, mực nước thượng nguồn tập trung về nhanh, đã tràn qua trên thân đập thủy điện Hố Hô, 0,4 mét. Gần chục người chết và bị lũ cuốn, hàng chục người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị ngập, nhiều xã bị cô lập, lũ lụt đang nhấn chìm nhiều địa phương ở miền Trung. Đến 19 giờ ngày 3 tháng 10, mực nước thượng lưu nhà máy thủy điện đã vượt trên đỉnh đập 1 mét. Nước lũ tràn qua nhà máy thủy điện Hố Hô đã cuốn trôi một tổ máy và phá hỏng toàn bộ nhà máy phát điện nằm phía sau tràn. Việc xả lũ của hồ thủy điện Hố Hô có ảnh hưởng rất lớn đến việc ngập lũ vùng hạ du. Đến ngày 4 tháng 10, trên địa bàn huyện Hương Khê vẫn đang mưa to, tình trạng đập Hố Hô vẫn đang ở mức báo động khẩn cấp. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, liên tục những ngày vừa qua, các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, khiến nước lũ trên các sông ở miền Trung đang lên nhanh và ở mức cao. Đến chiều ngày 3 tháng 10, mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đều xấp xỉ mức báo động 2, riêng sông Danh tại Mai Hóa, Quảng Bình ở mức trên báo động 3 là 0,09 mét. Nước sông Ô Lâu ở Huế đã vượt mức báo động 3. Giao thông trên địa bàn thành phố Vinh bị ách tắc nhiều giờ. Quốc lộ 48, đoạn qua xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, ngập sâu gần 1 mét. Được biết, Thừa Thiên Huế lên kế hoạch di rời khoảng 20.000 người với các hộ dân nằm trong vùng ngập nặng, lũ quét, sạt lở. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn cũng kêu gọi người dân vùng lũ dự trữ lương thực, thực phẩm trong thời gian 1 tuần. Các phường nội thành thành phố Huế có nơi ngập gần 1 mét, giao thông tắc nghẽn, nhiều nơi phải đi lại bằng đò. Chiều ngày 3 tháng 10, tỉnh Quảng Bình đã có hơn 1.250 nhà bị ngập và hư hại. Huyện Hướng Hóa đã di rời 170 hộ với 820 người ở hạ lưu công trình thủy điện Hố Hô. Tại huyện Minh Hóa, vùng đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa bị chia cắt vì nhiều đoạn bị ngập nước, không đi lại được. Tại huyện Bố Trạch, một người dân bị lũ cuốn trôi. Hiện tại, tàu Thống Nhất SE8 từ Sài Gòn ra Hà Nội phải dừng ở ga Đồng Hới chờ đường. Tàu SE5 đi vào các tỉnh phía Nam vẫn phải dừng chờ đường tại ga Vinh. Đường sắt Thống Nhất qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình lại bị tắc do mưa lớn. Nhiều tàu khách, tàu chở hàng bị tắc từ sáng sớm vẫn chưa thể đi tiếp hành trình.
Cảnh sát cơ động đánh và cướp tài sản người dân giữa đêm khuya. Theo tin tức thì vào 12 giờ đêm ngày 26 tháng 9, người dân địa phương tại Hà Tĩnh giữa đêm khuya, một nhóm cảnh sát cơ động gồm 6 người đi trên 3 xe máy đã tấn công một người dân tại xóm Tân Phú, xã Thạch Trung, thị xã Hà Tĩnh. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Điệp thuộc xã Thạch Trung, thị xã Hà Tĩnh, bị tấn công ngã xuống đường quốc lộ. Một cảnh sát cơ động đã cầm chân kéo lê anh Điệp trên mặt đường vào lề đường. Khi thấy điện thoại của nạn nhân rơi ra, cảnh sát cơ động này đã nhặt và bỏ ngay vào túi mình. Dù giữa đêm khuya, nhưng khi nghe tiếng kêu, người dân Tân Phú đã đổ ra đường chứng kiến sự việc và vô cùng phẫn nộ trước việc đánh người và hành vi cướp tài sản người dân của nhóm 6 cảnh sát cơ động nói trên. Nhân dân đã vây xung quanh phản đối hành vi đánh người man rợ và cướp tài sản công dân. Khi dân chúng đổ ra đông, đám cảnh sát đã hoảng hốt bỏ chạy để lại 3 chiếc xe máy. người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo cho công an sự việc xảy ra. Một nhóm công an, kể cả trưởng phòng cảnh sát cơ động đã đến hiện trường vụ đánh đập và cướp tài sản của nhân dân. Người dân yêu cầu lập biên bản, nhóm công an này đã phải lập đến lần thứ 5, người dân mới đồng ý nội dung biên bản. Trong quá trình lập biên bản, nhóm 6 cảnh sát cơ động nói trên đã bỏ chạy về Hà Tĩnh. Chiều ngày hôm sau, nạn nhân vẫn phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh với nhiều vết bầm tím trên cơ thể, bị choáng ngất. Nhưng mấy ngày qua, phía công an thành phố Hà Tĩnh chưa có bất cứ một thông báo nào với người dân về việc giải quyết sự việc. Có thể sự việc lại cho chìm xuồng hoặc lại trò đổi nạn nhân thành thủ phạm. Thời gian gần đây, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động là nỗi kinh hoàng của người dân Hà Tĩnh. Lực lượng này ngày càng hoành hành bất chấp pháp luật với hành vi dã man. Cũng tại đoạn quốc lộ qua Tân Phú này, người dân đã chứng kiến xe cảnh sát cơ động đâm vào người dân và bỏ chạy. Sự việc sau đó cũng đã bị cho chìm xuồng. Nói riêng tại Hà Tĩnh, cũng cách đây chưa lâu, cảnh sát giao thông đã đạp hai người đi xe máy trên quốc lộ 1A đoạn Kỳ Anh, khiến nạn nhân lao vào xe tải chạy ngược chiều, tử nạn. Vụ việc này đã khiến hàng ngàn người dân đổ ra đường lật xe cảnh sát làm tắc nghẽn giao thông nhiều giờ. Thế nhưng sau đó, vụ việc cũng bị cho chìm xuồng và một số người dân bị truy tố. Chính những hành động bao che, khỏa lấp của công an qua những sự việc trên mà cảnh sát Hà Tĩnh ngày càng lộng hành, coi thường pháp luật và coi nạn nhân như cỏ rác, đưa tới sự bất mãn tột cùng của dân chúng trong vùng.